Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin ngày 10 tháng 12 năm 2015. Ấn Độ và Mỹ đẩy mạnh hợp tác quân sự, đặc biệt là về an ninh trên biển. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt tình trạng tra tấn trong tù. Ủng hộ Hoa Kỳ ủng hộ 79 nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Mỗi ngày một sự kiện, Quỹ tiền tệ quốc tế lại bị cáo buộc phục tùng các thế lực chính trị. Kính thưa quý thính giả, hiện đang công du ở nước Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar được đồng nhiệm Hoa Kỳ Ashton Carter nghênh đón tại Lầu Năm Góc vào hôm nay. Cuộc hội đàm mở ra sau đó tập trung trên việc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn Độ. Một trọng tâm quan trọng là vấn đề an ninh trên biển, trong đó có việc tổ chức các cuộc tuần tra hỗn hợp giữa hải quân hai nước.
Như để nhấn mạnh đến yếu tố hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Ấn Độ sẽ cùng nhau ra thăm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Eisenhower đang hoạt động ngoài khơi nước Mỹ. Trước khi đến Washington, thứ hai vừa qua, ông Parrikar đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đầu tiên đến thăm Tổng hành dinh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đặt ở Hawaii. Theo báo Stars and Tribes của quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thảo luận với Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương, về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai quân đội trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Bản thông cáo về cuộc gặp do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ công bố cho biết là hai bên đã nhấn mạnh đến nhu cầu bảo đảm quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực và nêu rõ CINTIC, đặc biệt tại Biển Đông. Hai ông Harris và Parrikar đã thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc tuần tra hỗn hợp trên biển Mỹ-Ấn Độ, nhưng không nói rõ về địa điểm tuần tra. Ấn Độ từng cố gắng tạo thế cân bằng trong quan hệ với Mỹ và với Trung Quốc, thế nhưng do thái độ ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, kể cả trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ, New Delhi được cho là đang càng lúc càng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.
Ấn Độ và Pakistan mở lại hòa đàm, hai cường quốc nguyên tử trong khu vực thông báo sẽ trở lại bàn đàm phán đã bị gián đoạn từ năm 2008 sau vụ khủng bố ở Bombay là 166 người chết. Quyết định này được thông báo ngày hôm qua nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ tại Islamabad, từ thủ đô của Pakistan, thông tín viên RFI tường thuật.
La visite à Islamabad de la chef de la diplomatie indienne s'est conclue par une relance.
Chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ tại thủ đô Pakistan kết thúc với quyết định hai nước trở lại bàn hòa đàm. Đối thoại bị gián đoạn vào năm 2008 sau vụ khủng bố tại Bombay. Cuộc tấn công được hoạch định từ Pakistan. Cho đến nay, Islamabad vẫn chưa xét xử các nghi can. Theo thông báo của hai ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan sẽ đàm phán về tranh chấp lãnh thổ đặc biệt ở vùng Kashmir, nhưng bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh của hai nước, cuộc chiến chống khủng bố, hợp tác kinh tế, thương mại và hành hương tôn giáo. Từ khi được độc lập vào năm 1947, chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra 3 lần, trong đó có 2 cuộc chiến tại Kashmir. Trong 2 năm gần đây, các trận giao tranh bằng pháo binh đã gây tử vong cho hàng chục người ở hai phía. Nếu chính phủ Islamabad chào mừng quyết định cải thiện quan hệ song phương với Ấn Độ, thì khá đông người dân Pakistan thất vọng vì chương trình thi đấu thể thao, nhất là bộ môn cricket, rất được dân chúng hâm mộ, không được đưa vào lịch trình đối thoại. Hai bên đã ngưng các trận đấu khúc cồng cầu từ 8 năm nay.
Michel Picard, Islamabad, RFI.
Với liên quan đến Ấn Độ, song trong lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ sẽ mua xe lửa cao tốc Shinkansen của Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra 2 ngày trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến New Delhi.
Sau Đài Loan, Ấn Độ là nước thứ hai mua xe lửa cao tốc Shinkansen của Nhật Bản. Theo hãng Reuters, chính phủ Ấn đã chấp nhận đề nghị dự án đầu tư của Nhật với kinh phí 14,7 tỷ đô la, thiết lập tuyến xe lửa cao tốc nối liền thủ đô kinh tế Bombay với thành phố thương mại Ahmedabad, bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Narendra Modi. Một bộ trưởng Ấn Độ xác nhận tin này cho biết hai bên sẽ chính thức thông báo vào cuối tuần khi New Delhi tiếp Thủ tướng Nhật. Đây cũng là dấu hiệu Nhật và Ấn Độ tìm cách thắt chặt quan hệ song phương từ thương mại, kinh tế cho đến quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng tại châu Á.
Vì lo ngại cho tính mạng, sĩ quan cảnh sát cao cấp của Thái Lan Pawen Pongsirin, phụ trách điều tra một mạng lưới buôn người có liên quan tới nhiều tướng lãnh cao cấp, thông báo đã xin tị nạn chính trị tại Úc. Trong một tin nhắn gửi từ nước ngoài tới hãng tin AFP ngày hôm nay, ông Pawen Pongsirin cho biết sống tại Thái Lan trở nên nguy hiểm và hiện không ai có thể bảo vệ được ông. Chính quyền Úc chưa đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào về đơn xin tị nạn của đương sự. Tuy nhiên, theo nhiều cơ quan truyền thông địa phương, cựu quan chức cảnh sát Thái Lan hiện đã có mặt tại Úc. Ông Pawen Pongsirin được chỉ định phụ trách điều tra các mạng lưới buôn người tại Thái Lan và phát hiện nhiều quan chức quân đội và cảnh sát có liên quan tới các đường dây này. Vào tháng 10 năm nay, chính quyền tuyên bố đình chỉ cuộc điều tra trong sự thất vọng của ông Pawen Pongsirin. Chỉ vài ngày trước khi ông từ chức vào tháng 11, trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP tại Bangkok, viên tướng lấy làm tiếc là cuộc điều tra đã bị ngừng quá sớm, nhiều nghi phạm vẫn được tự do. Ngay sau cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP, ông Pawen Pongsirin cho biết tính mạng đang bị đe dọa.
Cũng liên quan tới khủng bố, tại Sydney vào hôm nay, 5 người đã bị buộc tội vì âm mưu tấn công khủng bố một tòa nhà của chính phủ. Hãng tin AFP trích dẫn tuyên bố ngày 10 tháng 12 của cảnh sát Úc khẳng định thông tin này. Trong số 5 người bị buộc tội, có một thanh niên 20 tuổi và một thiếu niên 15 tuổi bị bắt giữ sáng hôm nay. 3 người khác bị giam giữ đều ở độ tuổi 21 và 22. Một cảnh sát liên bang Úc cho rằng có thể 5 người này đã bị tác động từ những kẻ thánh chiến ở nước ngoài. Vẫn theo nguồn tin cảnh sát Úc, các tài liệu tịch thu được hồi tháng 12 năm ngoái tại Sydney cho thấy rõ một âm mưu nhắm vào một tòa nhà của chính quyền liên bang. Cách đây hơn một năm, chính phủ Úc đã gia tăng tình trạng báo động chống khủng bố, ban hành luật mới trong lĩnh vực an ninh. Ngoài ra, Canberra cũng tiến hành nhiều chiến dịch chống khủng bố, phá vỡ được 6 âm mưu. Trên phương diện quốc tế, ngày hôm nay, Úc tuyên bố hợp tác với Philippines trong các lĩnh vực tình báo và an ninh để giúp đỡ Manila triệt phá những âm mưu khủng bố theo kiểu như loạt khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua ở Paris. Ít nhất có 5 phong trào Hồi giáo cực đoan tại miền nam Philippines đã tuyên thệ trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và có hơn 2 triệu công dân Philippines đang làm việc tại vùng Trung Đông.
Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc tại Geneva ngày hôm qua đã tuyên bố là hiện tượng tra tấn vẫn ăn sâu cắm rễ trong hệ thống xét xử hình sự của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt chiến dịch trấn áp các luật sư, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền, xóa bỏ các trại biệt giam kín, bất hợp pháp.
Các đề nghị trên đây được ghi trong một văn bản gửi tới Liên Hiệp Quốc sau cuộc gặp giữa các thành viên thuộc Ủy ban chống tra tấn và đại diện chính quyền Bắc Kinh. Ủy ban chống tra tấn bao gồm 10 thành viên là những chuyên gia độc lập và quốc tế, cũng đã đề cập đến chiến dịch bắt giữ các luật sư và các nhà hoạt động cho nhân quyền mà Bắc Kinh tiến hành từ tháng 7 vừa qua. Hơn 200 nhà ly khai bị bắt và hiện còn ít nhất 25 người trong số này vẫn bị giam. Ủy ban cũng bày tỏ quan ngại về việc xin trích có quá nhiều người chết trong lúc bị công an giam giữ. Trong cuộc gặp với đại diện Trung Quốc, một thành viên của Ủy ban chống tra tấn còn nêu ra cụ thể những kiểu tra tấn hỏi cung của công an Trung Quốc. Phái đoàn Bắc Kinh bao biện là công an phải áp dụng một số biện pháp để bảo vệ tính mạng nghi can, không cho họ tự hủy hoại thân thể. Đại diện chính quyền Bắc Kinh không thừa nhận là Trung Quốc có hệ thống nhà giam bí mật.
Trên lĩnh vực xã hội, hàng chục triệu công dân Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, thường do cha mẹ vi phạm chính sách một con, sắp được hưởng chế độ chăm sóc y tế và giáo dục nhờ được phép đăng ký hộ khẩu. Thông tin trên được đăng tải trên các cơ quan truyền thông của nhà nước ngày hôm nay. Trung Quốc hiện có khoảng 13 triệu người không được phép đăng ký hộ khẩu, điều kiện tiên quyết để trở thành một công dân bình thường. Một phần trong số họ là do mồ côi cha mẹ, nhưng phần lớn là những người con ngoài tiêu chuẩn theo chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc. Không giấy tờ tùy thân, họ sẽ không được phép đi làm một cách hợp pháp và gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc đi lại hay một số các trở ngại khác. Liên quan đến tình hình nhân quyền Việt Nam, phóng viên Không Biên Giới lên án vụ hành hung luật sư Nguyễn Văn Đài.
Trong bản thông cáo gửi báo chí hôm nay, tổ chức Reporters Sans Frontières cho biết bị xúc động vì một nhà báo mạng và hoạt động nhân quyền bị đánh đập dã man tại Việt Nam. Nạn nhân là luật sư Nguyễn Văn Đài, bị công an Việt Nam mặc thường phục bao vây tấn công vào ngày 6 tháng 12 sau một cuộc hội thảo về nhân quyền ở Hà Tĩnh. Bản thông cáo của phóng viên Không Biên Giới cho biết, vào ngày 6 tháng 12, khoảng 60 người đã tham gia một buổi nói chuyện về nhân quyền tại tư gia của nhà hoạt động tên Trần Hữu Đức ở huyện Nam Đàn, Hà Tĩnh. Sau buổi nói chuyện, luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều thanh niên hoạt động khác trên đường về Hà Nội đã bị công an mặc thường phục, chặn xe, đánh đập, gây thương tích nặng và bắt cóc. Nhóm công an đã lấy tiền bạc, điện thoại di động của luật sư Đài và bỏ ông xuống đường cách nơi hội thảo 50 cây số. Tổ chức phóng viên Không Biên Giới kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục chính quyền Việt Nam chấm dứt biện pháp côn đồ chống lại các nhà hoạt động nhân quyền và tranh đấu cho tự do nhân ngôn luận. Lối hành động thô bạo này, theo reporter San Fonche, chỉ làm cho chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mang hình ảnh một chính quyền băng đảng.
Trở lại vùng Bắc Á, tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un khoe là có bom khinh khí, còn gọi là bom hát. Nếu lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên nói thật thì đúng là Bình Nhưỡng đã chế tạo được vũ khí nguyên tử.
Theo hãng KCNA, trong một cuộc thăm sát quân sự gần đây, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố ở Bắc Triều Tiên là một cường quốc có vũ khí nguyên tử, sẵn sàng cho nổ một quả bom hạt nhân và một quả bom khinh khí để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bom khinh khí hay bom hydrogen có sức mạnh nhiều hơn những quả bom nguyên tử mà Bình Nhưỡng đã ba lần thử nghiệm trong những năm trước. Theo AFP, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần gián tiếp khoe khoang đã làm được vũ khí cực mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Jong-un trực tiếp nói đến bom khinh khí. Tháng 9 vừa qua, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ở Washington thông báo phát hiện một tổ nóng đang được xây dựng tại trung tâm hạt nhân Yongbyon. Thuật ngữ chuyên môn này ám chỉ lò ly tâm, chế tạo tritium, chất đồng vị của hydrogen. Tritium là nguyên liệu cốt lõi của bom khinh khí.
Một cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao giữa Mỹ và Nga cùng với đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tình hình Syria sẽ diễn ra vào ngày mai tại Geneva. Mục đích là thăm dò một phương thức ngoại giao giải quyết khủng hoảng Syria một tuần trước hội nghị quốc tế được tổ chức tại New York.
Theo AFP, cuộc thảo luận diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneva và Thụy Sĩ, gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Anne Patterson và đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về tình hình Syria, ông Stephen de Mistura. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm là bà Anne Patterson sẽ cùng với đại diện của Nga và Liên Hiệp Quốc cố gắng tìm một khung thỏa thuận ngưng bắn tại Syria. Cuộc họp tai ba này nằm trong khuôn khổ tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria mà Hội nghị quốc tế 17 nước đã được đạt được hồi cuối tháng 10, gồm các nét chính như sau: ngưng bắn, thành lập chính phủ lâm thời và tổng tuyển cử. Theo chương trình, Hội nghị quốc tế lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tại New York. Trong khi đó thì tại Geneva, lệnh báo động đã được nâng cấp. Cảnh sát đang truy tìm một số kẻ tình nghi mà Sở Tình báo Thụy Sĩ nhận dạng được trong khuôn khổ cuộc điều tra khủng bố ở Paris ngày 13 tháng 11. Một nhân viên an ninh của Liên Hiệp Quốc cho Reuters biết thêm, nhóm này gồm 4 người, an ninh chung quanh trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã được tăng cường.
Về quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ, La Habana đã cho trả cho Washington một tội phạm người Mỹ chạy trốn sang Cuba. Đây là sự kiện đầu tiên kể từ khi quan hệ song phương trở nên nồng ấm giữa hai nước từ tháng 12 năm ngoái. Bản thông cáo của Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh Saul Weinman là kẻ đào tẩu đầu tiên được chính phủ Cuba trao trả lại cho Mỹ từ khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao từ gần một năm nay. Hai cựu thù đã chính thức bình thường hóa quan hệ vào ngày 20 tháng 7 và cùng mở cửa trở lại sứ quán của mỗi bên. Saul Weinman đã dùng tàu thủy bỏ trốn sang Cuba và bị bắt vào ngày 31 tháng 10. Một nhóm quân thuộc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đã được cử tới Cuba ngày 8 tháng 12 vừa qua và đưa kẻ đào tàu về nước. Ngày hôm qua, kẻ đào tàu đã bị đưa ra tòa án liên bang tại Miami.
Hoa Kỳ ủng hộ 79 nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Washington thông báo sẽ hợp tác với Liên hiệp châu Âu, ủng hộ 79 nước đang phát triển để đạt được một hiệp ước chống biến đổi khí hậu tại COP21. Đích thân Ngoại trưởng Mỹ loan báo tin này vào ngày 9 tháng 12, một ngày sau khi Liên hiệp châu Âu lên tiếng ủng hộ các nước châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương. Nhóm 79 quốc gia này đang khốn đốn về hiệu ứng nhà kính, cần một thỏa thuận đầy cao vọng, cụ thể là phải chặn không cho nhiệt độ tăng hơn 1,5 độ C từ nay đến cuối thế kỷ. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng John Kerry cho biết Hoa Kỳ cùng với Liên hiệp châu Âu và 79 quốc gia đang phát triển cam kết bằng mọi nỗ lực đạt được một thỏa thuận thật nhiều cao vọng. Theo AFP, Hoa Kỳ dường như hài lòng với chỉ tiêu 2 độ C, cho dù đồng ý ghi vào dự thảo thỏa thuận giới hạn 1,5 độ. Ngoại trưởng Tony Blinken của quốc đảo Marshall cho biết cần phải tập hợp các tiếng nói ủng hộ một mục tiêu cao vọng, một tương lai vững chắc cho nhân loại. Cho đến hôm nay, ba nước lớn là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vẫn còn đứng ngoài.
Chúng tôi xin bổ sung một tin về nhân quyền. Một nhóm các nhà trí thức, nhà văn có tên tuổi trên thế giới như Margaret Atwood, người Canada, Hanan al-Sayyad, người Liban, Jan Rankin, người Scotland, đã ký vào một bản kiến nghị đòi Bắc Kinh phải trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba. Bản kiến nghị cũng tố cáo chính quyền Trung Quốc quản thúc tại gia bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba. Giải Nobel Hòa Bình năm 2010 Lưu Hiểu Ba bị bắt năm 2008 vì đã tham gia soạn thảo bản Hiến chương 08 kêu gọi cải cách dân chủ tại Trung Quốc. Vào năm 2009, ông bị kết án 11 năm tù.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Friter des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là quỹ tiền tệ quốc tế lại bị cáo buộc phục tùng các thế lực chính trị.
Sau khi bị nghi ngờ thiên vị châu Âu trong hồ sơ Hy Lạp, thiên vị Trung Quốc trong vấn đề đồng nhân dân tệ, quỹ tiền tệ quốc tế FMI vừa bị Nga tố cáo phục tùng lợi ích của Âu Mỹ trong việc duy trì kế hoạch trợ giúp Ukraine. Lời Moscow tố cáo quỹ tiền tệ quốc tế là công cụ của phương Tây, lần này mang tính chất gay gắt khác thường, với việc Nga khẳng định rằng lòng tin của họ vào định chế tài chính quốc tế đã bị suy giảm nghiêm trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, Nga đã nổi cơn thịnh nộ sau quyết định hôm thứ Ba vừa qua của tổ quỹ tiền tệ quốc tế không áp dụng một quy định nội bộ vốn nghiêm cấm việc hỗ trợ tài chính một quốc gia bị vỡ nợ đối với một nước khác. Việc không áp dụng quy định này cho phép Quỹ tiền tệ quốc tế tiếp tục xúc tiến kế hoạch tài trợ Ukraine, một chương trình to lớn vừa được thông qua hồi tháng 3, nhưng đã bị sự kiện Kiev từ chối trả khoản nợ 3 tỷ đô la cho Moscow đến cuối năm chi phối. Đối với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thì không còn nghi ngờ gì cả. Xin trích, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Quỹ tiền tệ quốc tế đã quyết định hậu thuẫn cho một quốc gia đi vay, bất chấp các thỏa thuận hiện có, chỉ vì lý do chính trị. Trong một bài viết được Nhật báo Tài chính uy tín của Anh Financial Times công bố vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cảnh cáo rằng quyết định của FMI có thể làm dấy lên câu hỏi về tính vô tư của một định chế đóng một vai trò quan trọng, mà các nguyên tắc nền tảng chỉ có thể được sửa đổi, xin trích, sau khi xem xét cẩn thận. Trước mặt, Quỹ tiền tệ quốc tế đã từ chối trả lời trực tiếp các lời cáo buộc từ phía Nga, nhưng đã nhắc lại rằng cuộc tranh luận về nguyên tắc cấm cấp tín dụng cho một quốc gia bị vỡ nợ đã bắt đầu từ năm 2013, tức là từ trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, điều mà Nga không nói ra là chính các hành động của Nga từ chối đàm phán lại món nợ 3 tỷ với Ukraine, đẩy Kiev vào tình thế bị vỡ nợ đối với Nga và do đó không còn quyền nhận tín dụng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Điều đó đã buộc các nước phương Tây vốn chi phối các cơ quan ra quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là phải tìm một cách thức hóa giải chiêu độc kể trên của Nga để tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Một nhân vật cao cấp của châu Âu gần đây từng thừa nhận với hãng tin Pháp AFP rằng, chúng tôi sẽ tìm ra cách. Như vậy, phải chăng Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phải chịu sức ép từ các cổ đông chính của mình là châu Âu và Mỹ? Đối với nhiều chuyên gia, vấn đề không đơn giản như vậy. Ông Domenico Lombardi, một cựu thành viên của FMI, từng làm việc trên hồ sơ khủng hoảng Ukraine, đã bênh vực quyết định mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế khi cho rằng, xin trích, FMI đã tranh thủ cơ hội để lấp đầy một khoảng trống pháp lý. Theo chuyên gia này, FMI đã khéo biến tranh chấp Nga-Ukraine trên vấn đề nợ thành, xin trích, một chất xúc tác để tăng cường sự đồng thuận của các nước thành viên chung quanh nhu cầu thay đổi các quy tắc nội bộ của mình. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị tố cáo thiên vị. Vào năm 2010, một số quốc gia đã rất bất bình khi thấy FMI thay đổi quy định, viện dẫn các rủi ro đáng kể đối với hệ thống tài chính toàn cầu để có thể tháo khoán cho Hy Lạp vay nhiều hơn. Một số nước đang trỗi dậy khi ấy đã cho rằng FMI bị châu Âu thao túng. Gần đây vào cuối tháng 10, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế quyết định đưa đồng nhân dân tệ Trung Quốc vào trong giỏ ngoại tệ dự trữ chủ chốt, ngang hàng với đồng đô la Mỹ, đồng euro châu Âu hay đồng yen Nhật Bản, một số chuyên gia đã xem đấy là một sự phục tùng Bắc Kinh, đang tìm kiếm sự công nhận nhiều hơn trên sân khấu thế giới. Các nhà quan sát thừa nhận rằng, trong một định chế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, khó có thể phân định rõ ràng ranh giới giữa chính trị và chuyên môn. Theo ông Lombardi, xin trích, FMI là một tổ chức chính trị mà quyết định được thực hiện trên cơ sở kỹ thuật. Không phải lúc nào cũng đen trắng phân mình, tạo điều kiện cho những cách lý giải khác nhau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề 1.000 thành phố trên thế giới ra tay chống biến đổi khí hậu, tạp chí do Trọng Thành biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một số thông tin bổ sung.
Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về khí hậu COP21 tại Paris, cơ quan phát triển Pháp AFD giới thiệu về một số các hoạt động hỗ trợ các nước chậm phát triển đối phó với biến đổi khí hậu. AFD nhấn mạnh đến hai dự án được thực hiện tại Đà Nẵng và Cần Thơ. RFI phỏng vấn bà Alice Françoise, chủ nhiệm Quỹ hỗ trợ đầu tư cơ quan phát triển Pháp. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận được tài trợ của cơ quan phát triển Pháp AFD. Cơ quan này hợp tác xây dựng với các cơ quan chính phủ Việt Nam cho giai đoạn 2013-2015, tập trung vào ba hướng: phát triển đô thị, hiện đại hóa khu vực sản xuất có tác động đến môi trường và xã hội, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trả lời đài RFI qua điện thoại, chủ nhiệm Quỹ hỗ trợ đầu tư AFD bà Alice Françoise đầu tiên giải thích vì sao cơ quan này của Pháp đã chọn giới thiệu công trình tại Đà Nẵng và Cần Thơ trong khuôn khổ hội nghị khí hậu tại Le Bourget.
L'AFD finance des projets d'infrastructure environnementale et sociale.
Tiến trình đô thị hóa tại Việt Nam hiện nay đang phát triển rất là nhanh, đặc biệt là tại hai thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn. Do vậy mà Việt Nam đã cần mở rộng những thành phố có tầm cỡ kém phát triển hơn như Đà Nẵng ở miền Trung và Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Mekong. Thể theo yêu cầu của các chính quyền thành phố đó thì AFD đã cấp tín dụng cho các chương trình phát triển bền vững. Đối với Cần Thơ và Đà Nẵng thì cơ quan phát triển Pháp đặc biệt chú ý đến yếu tố khí hậu. Cả hai thành phố này đều có những quỹ đầu tư trên cơ sở đó AFD hỗ trợ tín dụng cho mỗi một quỹ là 10 triệu euro. Chương trình này được thực sự khởi động từ năm 2012. Một cách cụ thể hơn, tại Đà Nẵng chúng tôi đã đồng ý tài trợ để phát triển hệ thống cung cấp điện cho thành phố. AFD cũng đã hỗ trợ dự án xây dựng một trung tâm lọc chất thải tại khu công nghiệp của thành phố, rồi hỗ trợ để hiện đại hóa khu vực sản xuất. Tất cả những cái dự án đó đều đã được quyết định trên cơ sở giúp đỡ các thành phố liên quan đối phó với biến đổi khí hậu. Thế nhưng thực ra đó thì yếu tố khí hậu chỉ là một trong những tiêu chí của cả một chiến lược hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững. Mỗi một dự án như vậy được ASD cấp vốn tín dụng khoảng từ 500.000 cho đến 2 triệu euro là tối đa. Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính đó thì cơ quan phát triển Pháp còn giúp đỡ Việt Nam trong việc nghiên cứu kỹ thuật các cái dự án phát triển bền vững. Đây hoàn toàn là một cái khoản tặng không. Tôi cũng xin nhấn mạnh là các hoạt động của AFD ở Việt Nam đó không chỉ thu gọn trong lĩnh vực môi trường hay là khí hậu, mà chúng tôi còn nhìn rộng ra hơn, nhìn đến tất cả các cái vấn đề xã hội và phát triển đô thị v.v. Đó là những vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt.
Tại hội nghị COP21, AFD đã nhấn mạnh đến những đóng góp nào tại Việt Nam vì môi trường.
Typiquement sur les questions de réseau de distribution électrique, l'amélioration du réseau.
Cụ thể là chúng tôi đã tài trợ cho chương trình mở rộng mạng lưới điện lực của thành phố Đà Nẵng, giảm lượng than, qua đó chúng ta có thể giảm được cái lượng thải khí carbon làm hâm nóng trái đất. Thế rồi chúng tôi cũng chú ý đến việc chôn dây cáp điện xuống lòng đất. Cái biện pháp này nó nhằm bảo đảm được an toàn cho dân cư trong vùng hơn trước những thiên tai như là bão lụt chẳng hạn. Thế rồi chúng tôi cũng phải quan tâm tới các cái chương trình tài trợ xây dựng hệ thống lọc nước thải để bảo đảm cung cấp các nguồn nước sạch cho dân cư của Đà Nẵng. Qua đây đó, chúng tôi đã giúp thành phố giải quyết luôn một số những vấn đề như là y tế, vệ sinh. Một yếu tố khác cũng được AFD quan tâm đó là việc di dời hay là bảo vệ một số các khu nhà ở của dân cư địa phương đến những cái vùng an toàn hơn, ít có khả năng bị bão lụt hơn.
Về mặt tài chính, thì AFD hỗ trợ Việt Nam dưới dạng nào?
En réalité, 3 ans et demi du projet maintenant, puisqu'il a démarré de façon effective en 2012.
Trên thực tế thì sau 3 năm được khởi động, cả hai chương trình của AFD ở Cần Thơ và Đà Nẵng đều đã tiến triển rất là tốt trong nhiều lĩnh vực, từ dự án xây dựng hệ thống điện lực cho đến các cái chương trình xây nhà ở xã hội, cả trong khu vực đồng bằng sông Mekong lẫn ở miền Trung Việt Nam. Tôi cũng xin lưu ý ở đây đó, là Việt Nam từ năm 2012 tới nay đã có rất nhiều thay đổi và ngày càng quan tâm hơn đến những thách thức do môi trường và khí hậu đặt ra. Nhiệm vụ của AFD đó là cùng với Việt Nam để vượt qua những thách thức đó. Khâu cố vấn kỹ thuật chiếm một vị trí rất là quan trọng trong cái hợp tác giữa AFD với phía Việt Nam. Và để trả lời cái câu hỏi là AFD hỗ trợ tài chính cho Việt Nam dưới cái dạng nào, thì phải nói không chỉ ở Đà Nẵng, Cần Thơ, mà đối với tất cả mọi hoạt động của chúng tôi ở Việt Nam, AFD luôn phối hợp với các chính quyền thành phố để xem xét các dự án phát triển, và những dự án đó phải đem về lợi nhuận cho sau này, bởi vì các cái dự án phát triển đầu tư vào hạ tầng cơ sở được tài trợ là nhờ vốn đi vay. AFD cấp tín dụng cho các quỹ đầu tư của thành phố, tức là chúng tôi cho thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ chẳng hạn vay vốn với những điều khoản khá thuận lợi, chẳng hạn như là lãi suất thấp, và tín dụng đó thì thường là được cấp trong cái thời hạn từ 3 cho tới 15 năm.
Vậy thì, bước kế tiếp của AFD tại Việt Nam là gì?
Notre financement va s'achever en 2016, et donc à la fin de ce financement, nous allons faire une évaluation.
Hoạt động của AFD cho hai khu vực Đà Nẵng, Cần Thơ bước vào giai đoạn cuối, và chương trình này sẽ kết thúc vào năm tới. Từ nay tới đó, chúng tôi phải kiểm tra xem là dự án đã được thực hiện tới đâu, hiệu quả tới mức độ nào, và có đem lại những kết quả mong muốn trước các cái mục tiêu phát triển đô thị và bảo vệ môi trường hay không. Cơ quan phát triển Pháp ngày càng nhận được nhiều đơn từ phía các thành phố Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ. AFD cũng đang triển khai những cái dự án ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Lào Cai và Nha Trang.
RFI xin cảm ơn bà Alice Françoise, chủ nhiệm chương trình phát triển và đầu tư, cơ quan phát triển Pháp AFD.
RFI, les voix du monde.
quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ấn Độ và Mỹ đẩy mạnh hợp tác quân sự, đặc biệt về an ninh trên biển. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt tình trạng tra tấn trong tù. Hoa Kỳ ủng hộ 79 nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Mỗi ngày một sự kiện, Quỹ tiền tệ quốc tế lại bị cáo buộc phục tùng các thế lực chính trị. Phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo chí Pháp ngày hôm nay tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến các cuộc thương lượng tại Hội nghị về khí hậu COP21. Chỉ còn có một ngày nữa là kết thúc vòng đàm phán về thỏa thuận khí hậu Paris, nhưng các cuộc thảo luận vẫn còn gặp nhiều khó khăn. La Khoa cho biết là Pháp đưa ra các lá bài của mình. Ngày hôm qua, Chủ tịch Hội nghị, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã trình một phiên bản đã được chỉnh sửa về dự thảo thỏa thuận cho 196 bên tham gia hội nghị. Bản dự thảo này đã được rút ngắn gần như một nửa từ 48 trang xuống còn 29 trang. Theo Lizico, COP21 hay chấm các cuộc thương lượng sẽ tập trung vào những điểm khó nhất và mang tính chính trị nhất. Do bởi các điểm cần thương lượng đã được giảm đến 2/3, các giải pháp cũng đã được rút bớt một cách đáng kể, chỉ còn lại khoảng 30 điểm cần thông qua cho thỏa thuận so với con số 140 điểm cách đây một tuần. Một dự thảo do dự giữa tham vọng và đồng thuận lỏng lẻo theo nhiều quan sát của Le Figaro, tuy là đã được rút ngắn, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm bất đồng trong dự thảo này, đặc biệt là các đảo quốc, nạn nhân chính của hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo ước tính trên thế giới có tổng cộng 44 đảo quốc, tuy chỉ chiếm có 1% dân số thế giới là những quốc gia nghèo nhất, nhưng tiếng nói của những quốc gia này đang đè nặng lên các cuộc thương lượng tại hội nghị. Liberation trong bài phóng sự cho biết các đảo quốc nhỏ không đồng tình với mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C mà phải là ở mức 1,5 độ C. Nhật báo này trích lời của người đại diện đảo Morris cho rằng xin trích, không phải chính các đảo quốc làm biến đổi khí hậu, mà chính họ lại là những nạn nhân gánh chịu hệ quả của hiện tượng này. Chúng tôi mong là các quốc gia gây ô nhiễm phải hiểu là chúng tôi cần có một cách xử lý khác và đặc biệt hơn.
Trong khi mà cả thế giới đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận chung để giữ cho nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C, hòng cứu lấy hành tinh của chúng ta, thì nhiều nhà khoa học tiếng tăm giảng dạy tại những trường đại học danh tiếng vì hám lợi vẫn tiếp tay cho ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch. Nhật báo Le Monde trong bài viết mang tựa đề Khí hậu 2 chấm, những nhà khoa học bị lật tẩy đã cho biết là làm cách nào mà tổ chức Greenpeace lột mặt nạ của nhiều nhà khoa học nổi tiếng.
Ngày thứ Ba 8 tây tháng 12, tổ chức Greenpeace tiết lộ là nhân dịp COP21, tổ chức này đã vờ đóng vai là nhà tư vấn cho nhiều hãng công nghiệp lớn và đã viết thư điện tử đến một nhà vật lý học là ông William Harper, giáo sư danh dự trường đại học Princeton ở New Jersey, đề nghị ông viết một bài về lợi ích của dầu khí hay than đá. Từng là một trong những quan chức cao cấp về nghiên cứu thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, vị giáo sư này đã nhận lời và cho biết rõ mức thù lao là $250 một giờ, đồng thời yêu cầu giữ bí mật nguồn tài chính. Qua các trao đổi, ông Harper còn tiết lộ là tập đoàn khai thác than đá Hoa Kỳ Peabody đã từng mời ông đến thuyết trình trước một cơ quan quản lý ở Minnesota. Khi được Le Monde hỏi về vụ việc, vị giáo sư này đã không bình luận cũng như phủ nhận sự việc xảy ra với Greenpeace. Một người khác là nhà xã hội học Frank Clement, giáo sư danh dự trường đại học Penn State ở bang Pennsylvania, cũng bị sập bẫy của Greenpeace. Lần này, vị cố vấn giả của Greenpeace yêu cầu vị giáo sư viết một bài về lợi ích của than đá cho một tập đoàn khai thác châu Á. Ông Clement cũng đồng ý và yêu cầu giữ bí mật nguồn tài chính. Tuy nhiên, mức thù lao được yêu cầu là $275 một giờ, hoặc $15,000 cho một bài viết từ 8 đến 10 trang và $6,000 cho một bài diễn đàn được đăng trên báo chí. Để chứng minh hiệu quả công việc của mình, ông Clement còn trích dẫn một trong các bài viết để bảo vệ than đá đăng hồi tháng 3 trên một tờ báo của Mỹ. Hơn nữa, vị giáo sư này còn khẳng định, trong bất cứ tình huống nào thì tên nhà tài trợ không bao giờ được tiết lộ. Tôi công bố các bài nghiên cứu của tôi như là nhà khoa học độc lập, hết lời dẫn. Vị giáo sư không ngần ngại cho biết thêm là bài báo cáo giá trị toàn cầu của than đá đã mang về cho ông 50.000 đô la cho 8 tuần làm việc. Được Le Monde đòi hỏi về vụ việc, giáo sư Clement không hề phủ nhận mà còn tự hào khẳng định các công trình đó là do ông nghiên cứu. Ông còn cho biết thêm là bản báo cáo giá trị toàn cầu của than đá đã được Cơ quan Năng lượng Quốc tế đăng hồi năm 2012.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn 3 ngày nữa là bầu cử cấp vùng, bước vào vòng 2, hầu hết các tờ báo Pháp sáng nay đều dành nhiều trang để bàn tán sôi nổi về chiến thuật của từng đảng một trong vòng 2 sắp tới. Liệu là những người vắng mặt có làm thay đổi được tình thế hay không? Đó là câu hỏi lớn của Le Figaro. Gần một nửa cử tri Pháp đã không đến bỏ phiếu ở vòng 1 vừa qua. Vậy phải chăng họ là nguồn dự trữ lớn nhất được các chính đảng đều mong muốn chiêu dụ? Đó là tựa đề của bài viết trên trang 2.
Tờ Nhật báo Thiên Hữu này tỏ ra tràn đầy hy vọng khi có bài viết nhắc lại là vào tháng 3 năm 1978, thất bại của cánh hữu ở vòng 1 đã chuyển thành thắng lợi trong vòng 2. Nhưng tờ báo cũng không quên cảnh báo là kịch bản đó đã từng lặp lại trong kỳ bầu cử địa phương năm 1982, nhưng lợi thế lại nghiêng về cánh tả. Le Monde trên trang nhất thì quan tâm đến sự phản công của ông Nicolas Sarkozy để dụ dỗ cử tri đảng Mặt trận Quốc gia FN. Chủ tịch đảng Những người Cộng hòa Le Républicain hôm thứ Ba, 8 tây vừa qua, đã có bài diễn văn cứng rắn hơn, nhất là có liên quan đến vấn đề người nhập cư. Nhưng bên cạnh đó, Le Monde cũng chú ý đến những tính toán của ông Hollande trước thảm họa. Tờ báo tìm cách giải mã sự im lặng của Tổng thống Pháp từ hôm Chủ nhật đến nay. Phải chăng với cuộc bầu cử cấp vùng lần này, ông Hollande đang định hình cho một chiến thuật của ông cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017?
Báo Libération cảnh báo cử tri về chương trình thật sự của đảng FN để có thể hình dung được một vùng dưới sự điều hành của đảng này như thế nào. Nhật báo mời gọi độc giả hãy so sánh các thành phố mà hiện nay do đảng này quản lý với các đề nghị của các ứng viên. Bài phân tích của tờ báo Thiên Tả cho rằng đừng nên tạo sóng cho là giữa những lời hứa hẹn truyền thống của đảng cánh hữu, đảng Mặt trận Quốc gia theo đuổi đường hướng bình thường hóa nhằm tạo một thế đứng cho cuộc bầu cử tổng thống 2017.
Khả năng đảng Mặt trận Quốc gia lên nắm quyền quản lý tại một số vùng đặt ra vấn đề thẩm quyền của các vùng. Nhật báo Công giáo La Croix có bài giải thích đề tựa quyền hành thật sự của các vùng. Theo Nhật báo, tại các vùng, thẩm quyền tuy hạn chế nhưng quyền hành thì thật sự. Là tựa bài viết trên trang 2, dù là có ngân sách khá thấp, nhưng các vùng cũng có nhiều thẩm quyền quan trọng trong những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, như giao thông trong vùng, các trường cấp 3, đào tạo và dạy nghề. Chỉ riêng ba lĩnh vực này đã chiếm đến 2/3 ngân sách của vùng, và trong một chừng mực nào đó là các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Á gần như là vắng bóng, ngoại trừ một bài viết trên phụ trang kinh tế của Le Figaro. Theo đó, Trung Quốc sắp trở thành quốc gia tiêu thụ rượu hàng đầu trên thế giới. Riêng tuần san Courrier International phát hành vào ngày hôm nay thì có trích dịch lại một bài viết của tờ báo Hàn Quốc với câu hỏi phải chăng là Bắc Triều Tiên sắp sửa chấm dứt các triều đại phong kiến.
Tờ báo Hàn Quốc cho rằng dường như Bắc Triều Tiên là nằm dưới sự điều hành của bốn gia đình. Bốn gia đình này cùng chia sẻ vận mệnh đất nước kể từ thời kháng Nhật. Cho đến giờ, nhiều chuyên gia châu Âu về Bắc Triều Tiên vẫn thường so sánh chế độ Bình Nhưỡng với một triều đại phong kiến. Ngay từ ngày thành lập năm 1945, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp nhận nhiều người có nguồn gốc khác nhau, kể cả những người ủng hộ Xô Viết và những người có nguồn gốc phía nam bán đảo. Nhưng nhiều cựu kháng quân tập hợp xung quanh ông Kim Nhật Thành đã nhanh chóng loại bỏ dần những người khác thông qua các vụ thanh trừng. Từ đó, Kim Nhật Thành lên nắm quyền lãnh đạo từ năm 1948 cho đến năm 1994, và các công thần của ông đã lập nên một trật tự mới, cùng chia sẻ những tước hiệu cao quý nhất, và tình trạng đó kéo dài cho đến tận ngày nay.
Cuốn hồi ức của Kim Nhật Thành, công bố năm 1992, đã dành hẳn một chương để nói về những chiến công của những người ủng hộ ông và tài năng đặc biệt của con cháu những người đó. Lòng trung thành ấy cũng đã được truyền sang thế hệ thừa kế thứ nhất khi
Kim chính Nhật đã lên cầm quyền năm 1994.
Chính tại Viện Nghiên cứu Cách mạng Mon-Yong-dae, những người đó đã tạo nên một mạng lưới mà tiêu biểu nhất là Cho Ryong-hae, con trai của ông Cho Hyeong, và Oh In-jong, con của ông Oh Jin-woo. Chính vì sự vắng mặt của hai người này trong danh sách 171 thành viên Ủy ban tổ chức tang lễ cho thống chế Ri Un-sol qua đời hôm 7 tây tháng 11 vừa qua, cũng là một trong những người ủng hộ cố sáng lập Đảng Lao động, đã đặc biệt thu hút sự chú ý của quốc tế. Các chuyên gia hiện không rõ số phận của Cho Ryong-hae và Oh In-jong. Cũng quá sớm để có thể cho là cả hai người này là nạn nhân của một vụ thanh trừng. Nhưng nếu điều đó có xảy ra, thì cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt quyền bá chủ của bốn gia đình và trật tự điều hành từ nửa thế kỷ nay. Khi phân tích bài diễn văn của lãnh đạo Kim Jong-un hôm 10 tây tháng 10 năm nay nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động, ông Stefan Hagia, giáo sư Đại học California, nhận thấy đó như là một khúc dạo đầu cho chế độ độc tài dân túy. Theo ông, lãnh đạo Bắc Triều Tiên dường như đang cố thiết lập một chế độ độc tài bền vững khi đề cập đến việc cải thiện đời sống của người dân, giống như là chính quyền Trung Quốc đã từng làm.
Thời sự châu Âu khá dàn trải trên các tờ báo Pháp trong ngày, lời kêu gọi của Paris và Berlin để bảo vệ khối Schengen là bài viết của Lacroix, Bộ trưởng Nội vụ hai nước đã cùng ký vào một bức thư chung gửi lên Ủy ban châu Âu đề nghị cải thiện công tác giám sát các ngõ vào trong khối liên hiệp.
Khủng hoảng di dân đã đặt đảng SPD và CDU của Đức trước thách thức lớn là mối bận tâm của Le Figaro. Trước thềm hội nghị của hai đảng này, lãnh đạo hai bên buộc phải xem xét lại chương trình nghị sự đã bị cuộc khủng hoảng làm đảo lộn. Bên cạnh đó, Le Figaro còn cho biết là chính quyền Ukraine bị cáo buộc tham nhũng. Theo nhật báo, dường như chính phủ Kiev vẫn không muốn từ bỏ với thói quen xấu có từ thời chế độ cũ. Liên quan đến vấn đề sức khỏe, phụ san kinh tế Le Figaro cho hay hãng dược Sanofi của Pháp đã được chính phủ Mexico bật đèn xanh cho phép đưa ra thị trường loại vaccine chống bệnh sốt xuất huyết đầu tiên sau hơn 20 năm nghiên cứu. Nhật báo Le Monde thì dành hai trang quảng cáo kêu gọi người dân cùng tham gia chống bệnh Ebola. Theo đó, Viện Nghiên cứu ANSES cần tình nguyện viên cho chiến dịch thử nghiệm lâm sàng loại vaccine chống Ebola tại Pháp.
Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề 1.000 thành phố trên thế giới ra tay chống biến đổi khí hậu, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, nhiệt độ trái đất lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng trở nên phổ biến, mô hình kinh tế công nghiệp cổ điển hoàn toàn rơi vào bế tắc trên con đường tìm lối thoát của nhân loại, các đô thị, nơi cư trú của một nửa dân số thế giới có vai trò trung tâm. Tuy nhiên, tiếng nói của các đô thị lại rất ít có trọng lượng trong thương lượng quốc tế về khí hậu cho đến nay. Trong bối cảnh đó, thượng đỉnh các thị trường về khí hậu tại Tòa thị chính Paris, đại diện cho 600 triệu cư dân thế giới vừa diễn ra, được coi là một nỗ lực đáng kể nhất từ trước đến nay để tiếng nói của các đô thị được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Thượng đỉnh các thị trường diễn ra ngày 4 tháng 12, theo sáng kiến của thị trưởng Paris Anne Hidalgo và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về khí hậu Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York. Thượng đỉnh các thị trường có sự tham gia của một loạt các thành phố lớn thuộc tất cả các châu lục như Rio de Janeiro, Santiago của Chile, Milan, Athens, London, Bordeaux, Copenhagen, Berlin, Sydney, Seoul, Thượng Hải, Bắc Kinh, New Delhi, v.v. Gần 1.000 thị trường và dân cử địa phương đã ra một bản tuyên bố chung, cam kết chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo, giảm 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2050. Các thị trường tuyên bố sẵn sàng giảm 3,7 tỷ tấn khí thải quy đổi theo CO2 trước 2030, tương đương với 1/3 số lượng khí thải chênh lệch giữa tổng số cam kết của các quốc gia tính cho đến nay và lượng khí thải cần giảm được cộng đồng khoa học khuyến cáo để nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo ông Eduardo Paes, thị trường của Rio de Janeiro, chủ tịch C40, tức mạng lưới, bao gồm khoảng 80 đô thị lớn trên thế giới vì sinh thái, thì các thị trường gắn bó với đời sống cụ thể và có khả năng hành động mau lẹ hơn chính quyền trung ương. Điểm khác biệt là họ thường có nhiều tham vọng hơn và có những đột phá ngay cả khi bối cảnh chính trị quốc gia không thuận lợi.
Theo ông Jean-François Juillard thuộc Greenpeace của Pháp, trong khi các nhà thương thuyết của Liên Hợp Quốc vẫn còn chưa rõ về hướng đi, về mục tiêu, về thỏa thuận Paris, thì việc các lãnh đạo chính trị khác sẵn sàng cho sự thay đổi này và tự nhận lấy vai trò dẫn dắt là một điều tốt. Còn theo cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về các thành phố và biến đổi khí hậu, thì thượng đỉnh này sẽ giúp cho việc đóng góp của các thành phố và chính quyền địa phương được nhìn nhận nhiều hơn trong các thương thuyết.
Tuyên bố Paris của các thị trường toàn cầu đã được chuyển cho Chủ tịch COP21 đúng vào lúc các nhà đàm phán bước vào tuần lễ đàm phán thứ hai, thời điểm có tính chất quyết định cho một thỏa thuận chung cuộc với căng thẳng gia tăng giữa nhóm các nước đang phát triển với các nước công nghiệp phát triển do lập trường hết sức khác biệt trong nhiều vấn đề như tài trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước hết, tại sao đô thị lại được phó thác cho một vai trò như vậy? Ông Jean-Pierre Alon Mabassi, Tổng thư ký châu Phi của CGLU, mạng lưới các đô thị và đơn vị hành chính địa phương, giải thích.
Các thành phố là nơi phát thải của 70% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, cho dù châu Phi chỉ góp vào ít hơn 5%. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thắng hay thua là ở tại đô thị, với việc thành lập mạng lưới đô thị thế giới năm 2004. Các đô thị tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Chúng ta đừng quên rằng sau Thế chiến thứ hai, chính các thành phố Pháp và Đức đã đi đầu trong việc hòa giải. Hai chính quyền Israel và Palestine không đối thoại, nhưng giữa các đô thị thì có. Nếu như một phần lớn hợp tác quốc tế diễn ra giữa các đô thị thì thế giới sẽ bình yên hơn. Các quốc gia thường có một quan niệm mang tính địa chính trị quá mức, trong khi quan hệ giữa các thành phố ở tầm mức con người, đó là quan hệ giữa những người tìm cách giải quyết vấn đề.
Còn theo ông Ahmed Jolaf, giới chức cao cấp về môi trường của Liên Hợp Quốc, đồng chủ tịch của nhóm làm việc ADP chuẩn bị cho dự thảo COP21, thì dù chỉ chiếm 2% diện tích trái đất, nhưng lại tiêu thụ đến 70% tài nguyên trái đất và đồng thời thải ra 70% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các đô thị hiển nhiên phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc giảm khí thải, hết lời dẫn. Tham gia tổ chức sự kiện thượng đỉnh các thị trường tại Paris, bên cạnh CGLU, mạng lưới các đô thị và đơn vị hành chính địa phương và nhóm C40, còn có ICLEI, một mạng lưới quốc tế về các sáng kiến sinh thái địa phương, bao gồm khoảng 1.200 thành viên trên thế giới. Chủ tịch ICLEI là thị trưởng Seoul Park On-sun. Seoul là thành phố vừa được Quỹ Thiên nhiên Thế giới trao giải quán quân dành cho đô thị nào có một chiến lược tổng thể và mục tiêu lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thị trưởng thành phố Seoul cho biết.
Cách đây 3 năm chúng tôi đã khởi động sáng kiến giảm tiêu thụ năng lượng của Seoul tương đương với một nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi đã đạt mục tiêu 6 tháng sớm hơn dự kiến. Hiện nay chúng tôi bắt đầu giai đoạn thứ hai tiết kiệm năng lượng tương đương với 2 nhà máy điện hạt nhân nữa. Sở dĩ chúng tôi đạt được thành quả này là nhờ sự tham gia của 1,7 triệu công dân và doanh nghiệp.
Giảm mạnh việc tiêu thụ năng lượng carbon là mục tiêu chung của tất cả các thị trường tham gia vào nỗ lực tập thể này. Thị trường Vancouver Gregory Robertson chia sẻ.
Các nhà ở của chúng tôi được xây dựng theo các chuẩn mực sinh thái nghiêm ngặt nhất trên toàn Bắc Mỹ. Chúng tôi muốn giảm lượng khí thải đến 80% trước năm 2050. Bắt đầu từ năm 2050, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng năng lượng tái tạo. Chúng tôi đang hướng mạnh về các mục tiêu này. Điều này rất có lợi cho nền kinh tế địa phương, chính trong lĩnh vực phát triển bền vững mà chúng tôi tạo được nhiều công ăn việc làm nhất. Nhờ vậy, chúng tôi có được tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong các đô thị của Canada.
Vẫn theo thị trưởng Vancouver thì có rất nhiều lĩnh vực mà các thị trường có thể chủ động thực hiện, từ quy hoạch đô thị đến giao thông vận tải hay sử dụng năng lượng. Tại Vancouver, riêng về giao thông, có đến gần 50% việc đi lại được thực hiện không cần xe hơi. Về phần mình, thị trưởng Stockholm Karin Wangard cho biết.
Stockholm không những sẽ là một thành phố trung hòa về carbon trước năm 2040, mà đồng thời còn đoạn tuyệt với năng lượng hóa thạch. để đạt được mục tiêu này, chúng tôi phải nỗ lực để trở nên hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Hệ thống sưởi ấm đô thị phải hiệu quả hơn, các nhà ở mới hoặc được cải tạo phải hết sức ít tốn năng lượng. Với tư cách là thành phố đi đầu thế giới về nền kinh tế xanh, Stockholm có nhiều kinh nghiệm hay để chia sẻ. Chúng tôi mong muốn và có khả năng trở thành những người tiên phong cho các giải pháp tương lai. Tiến trình này mang lại cho chúng tôi các triển vọng thương mại quan trọng.
Theo các nhà quan sát, mục tiêu 100% năng lượng tái tạo sản xuất tại chỗ trước năm 2050 là một cam kết mạnh mẽ có thể mang lại các tác động quan trọng đối với các đàm phán đang diễn ra tại COP21, khi mà các phía cho đến nay vẫn từ chối đưa vào thỏa thuận mục tiêu 100% năng lượng tái tạo. Copenhagen là một trong 17 đô thị thế giới, thành viên của Liên minh các đô thị trung hòa về carbon, nổi tiếng với các phương tiện của một nền kinh tế sinh thái, bền vững, như điện gió, kỹ thuật thích ứng với lũ lụt, xây dựng đường xá ưu tiên cho xe đạp, v.v. Gần đây, Copenhagen phát triển mạnh các phương tiện tin học, cho phép đô thị này trở thành một thành phố thông minh. Toàn bộ các trang thiết bị đô thị, từ đèn đường đến thùng rác, xe hơi, xe đạp, đều sẽ được nối mạng. Việc nối mạng xe đạp chẳng hạn cho phép người sử dụng biết được đoạn đường nào nên tránh vì ô nhiễm và vào thời điểm nào thì không khí bị ô nhiễm nhiều hơn. Trong khi đó, các thùng rác có thể gửi thông tin về mức độ đầy vơi để giúp tối ưu hóa hoạt động của các xe chở rác. Theo người phụ trách dự án Street Lab làm việc cho một vùng thử nghiệm tại trung tâm thành phố thì còn nhiều việc phải làm để giảm giá thành dịch vụ. Một dự án khác cũng đang được triển khai là hệ thống tắt bật tự động đèn đường cho phép tiết kiệm đến 70% năng lượng. Thách thức chủ yếu của các dự án này bên cạnh các vấn đề kỹ thuật phức tạp là khả năng tiếp cận các siêu dữ liệu liên quan. Theo Marius Sinvestesen, người phụ trách Copenhagen Solution Lab, một tổ chức được lập ra hồi năm ngoái để điều phối các hoạt động trong lĩnh vực này, thì rất khó truy cập các siêu dữ liệu vốn nằm trong tay các công ty tư nhân quản lý phần lớn các dịch vụ năng lượng, rác thải, nước hay nhà để xe. Một công việc quan trọng mà người xây dựng nền tảng cho thành phố thông minh tương lai của Copenhagen phải làm là thuyết phục được các đối tác nhà nước và tư nhân chia sẻ các dữ liệu này. Chia sẻ là tinh thần chính của một nền kinh tế sinh thái, có mặt tại trung tâm hội nghị Le Bourget, nơi diễn ra COP21 vào ngày hành động, mùng 5 tháng 12, nhà báo Stéphane Lagarde của RFI thuật lại một số ấn tượng về tinh thần chia sẻ nhưng trong một lĩnh vực khác.
Robin Chase, người sáng lập của Zipcar, khởi nguồn của dịch vụ sử dụng chung xe hơi, cách nay 13 năm có mặt tại phiên họp toàn thể, người phụ nữ Mỹ, tóc xám với đôi mắt sáng ngời tâm sự. Khi tôi nghĩ về các thành phố lớn, tôi mong rằng cư dân các đô thị bắt đầu chia sẻ đường phố của mình. Các đường phố phải chứa đầy các phương tiện giao thông được chia sẻ như xe buýt, xe hơi chật người với ít nhất là 3 người. Phương tiện được chia sẻ, dữ liệu được chia sẻ trên Internet cần phải chuyển từ một xã hội sở hữu sang một xã hội của sự hiện sinh. Triết lý nói trên được biến thành các hành động cụ thể. Nhiều sáng kiến thúc đẩy giao thông sinh thái như tháng không xe hơi tại thành phố Suwon, Hàn Quốc. Ông Lee Jiwon thuộc ICLEI, thuộc mạng lưới các thành phố phát triển bền vững cho biết, tại Hàn Quốc nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhưng xe hơi vẫn là một biểu tượng cho sự giàu có. Chính vì thế mà người ta đã quyết định bỏ dùng xe hơi một tháng tại một thành phố. Với phương thức như vậy, quan niệm về thành phố và các phương tiện giao thông cũng thay đổi. Chia sẻ thành phố là một lý tưởng đang lan tỏa. Sáng kiến tại Lima tháng không xe hơi bắt đầu được trở thành hiện thực tại Hàn Quốc, Nam Phi và sắp tới sẽ là Đài Loan.
Đô thị nối mạng hay đô thị thông minh là một giải pháp không thể thiếu cho một thành phố tiết kiệm năng lượng, hiệu quả và năng động. Để có được một nền tảng như vậy, cần phải có sự tham gia rộng rãi của các cư dân. Nhiều lãnh đạo đô thị hiểu rằng động lực của thay đổi phải đến từ sự đòi hỏi của công chúng, từ các nỗ lực của công chúng. Trả lời phỏng vấn báo La Tribune, thị trưởng Paris Anne Hidalgo khẳng định, xin trích, việc thiết lập các phương tiện mới giúp cho sự tham gia của các công dân vào đời sống tập thể là một trong các ưu tiên của nhiệm kỳ này. Khoảng nửa tỷ euro sẽ được dành cho việc thực hiện các dự án trực tiếp do người Paris tưởng tượng ra và đề nghị. Trong 2 năm đầu tiên, biện pháp này đã được hưởng ứng mạnh. Sở dĩ như vậy là vì đây thực sự là một công cụ tản quyền để mang lại cho mỗi công dân khả năng tác động trực tiếp đến thành phố của mình. Ngoài dự án này, chúng tôi cũng thiết lập sự minh bạch tại các đơn vị hành chính với hiến chương dữ liệu mở cho phép siết chặt quan hệ giữa các công dân Paris và các dân biểu địa phương của mình. Đồng thời chúng tôi cũng trực tiếp kêu gọi các cư dân tham gia đóng góp cho các dự án đô thị lớn. Hết lời dẫn. Về sự tham gia của các công dân để xây dựng một đô thị sinh thái, chị Eleanor, thành viên của PICPIC, một hiệp hội phổ biến các hiểu biết nhằm bảo vệ môi trường đô thị. Chị Eleanor có mặt tại trung tâm Grand Palais, nơi trưng bày hàng loạt giải pháp cho khí hậu.
Je pense aussi qu'il y a effectivement énormément de de solutions qu'on peut apporter en milieu urbain. Une majorité de la population mondiale à l'heure actuelle vit en milieu urbain. Donc...
Tôi cho rằng có rất nhiều giải pháp mà chúng ta có thể mang lại cho khu vực đô thị, nơi cư trú của đa số cư dân trên hành tinh. Chính ở đây cần phải áp dụng các thay đổi quan trọng nhất bằng những cách nào nhanh nhất. Trên góc độ cá nhân, tôi cho rằng các sự kiện hợp tác quốc tế lớn là rất cần thiết, nhưng cũng cần nhớ rằng bản thân mỗi người có trách nhiệm riêng và hành động ở cấp độ của bản thân. Với 7 triệu cư dân của hành tinh, mỗi người dù chỉ đóng góp một phần nhỏ, nhưng là những hành động lặp đi lặp lại hàng ngày, kết quả nếu theo hướng tích cực sẽ là những điều kỳ diệu. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh hơn cả chính là triết lý ấy. Bất luận thế nào, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đối với khí hậu, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với nhau, và như vậy, đây là lúc chúng ta phải cùng làm việc và cùng nhau chạm bớt các ảnh hưởng tiêu cực đến hành tinh chung của chúng ta.
Et à réduire effectivement tous ensemble nos impacts sur la planète.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai thứ Sáu ngày 11 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt với chủ đề Ủy hội sông Mekong trước thách thức hài hòa lợi ích quốc gia và khu vực. RFI phỏng vấn ông Trần Đức Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mekong tại Việt Nam. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Như trước khi chia tay, chúng tôi xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Zen qua giọng ca của ca sĩ Zazi.
Je m'achève.